Dạ, cảm ơn Chúa cho bài thơ của cô Thu đọc rất là khích lệ ở đây. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong sách Tin Lành Mác mà chúng ta mới vừa nghe anh Vũ đọc. Chúng ta trong đoạn 9 từ câu 14 đến câu 17 về việc Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám ở đây. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Có một ông này, ông được nhận cái chức vụ là CEO. CEO là Chief Officer Executive đó, làm đến một cái công ty đó. Thì cái người CEO trước sắp mãn nhiệm đó nói với anh cái người CEO mới này chuẩn bị đó trong chức vụ là nói là đôi khi bạn sẽ chọn những cái sự sai lầm hay là có những cái lầm lỗi trong khi làm việc, và chắc chắn chúng ta sẽ có những cái lầm lỗi như vậy. Cho nên tôi đã chuẩn bị có 3 cái phong bì ở trong cái ngăn kéo. Cho nên khi nào mà anh bị lầm lỗi thì anh cứ mở cái phong bì đầu tiên, rồi anh xem cái lời của tôi nói trong đó. Rồi nếu mà lần sau, lần thứ nhì thì anh mở cái phong bì thứ nhì, và cái lầm lỗi thứ ba anh mở cái phong bì thứ ba. Thì trong một thời gian đầu đó, mấy tháng đầu làm việc đó là tốt, mọi sự đều ổn. Nhưng mà rồi cái anh CEO mới này đó thì bị mắc một cái sai lầm. Cho nên anh mở cái ngăn kéo ra, anh lấy cái phong bì ra, cái thứ tự đầu tiên ở trong cái nội dung, cái thông điệp nó là hãy đổ lỗi cho tôi. Có nghĩa là đổ lỗi cho cái người CEO cũ đó. Thì khi anh họp lại thì anh nói đây là lỗi của cái ông CEO trước đây của tôi. Thì ông ấy đã phạm những sai lầm, tôi thừa hưởng những cái sai lầm này thôi. Thì họp nói cho ok, cũng thấy có lý, thôi không sao. Thì một thời gian sau, mấy tháng sau, anh lại thêm một cái lầm lỗi thứ nhì. Anh mở ra cái bì thư, cái phong thư thứ nhì anh mở ra, thì nói ra là hãy đổ lỗi cho hội đồng quản trị. Thì anh này cũng họp lại và cũng nói là đây là lỗi của hội đồng quản trị, họ làm lộn xộn cho nên bây giờ tôi cũng bị thừa hưởng cái chuyện này. Thì trong cái buổi họp đó người ta nói ok, cũng ok, không sao, được rồi, cũng nghe cũng có lý, thôi cho cũng qua luôn. Rồi một thời gian sau, mấy tháng sau, anh lại làm lỗi một cái lần thứ ba. Anh mở ra cái phong bì thứ ba, thì trong đó cái câu nói là vậy thì anh phải chuẩn bị thêm 3 cái phong bì mới. Kính thưa các bạn chị em, trong đời sống của chúng ta đó thì chúng ta cũng biết rất là rõ rồi, chúng ta không có từ chối được là lắm lúc chúng ta cũng có những cái lầm lỗi ở trong đời sống, không có lỗi lớn thì chúng ta sẽ có những cái lỗi nhỏ, vì là con người mà chúng ta phải không, yếu đuối rồi chúng ta bắt toàn nữa, có những cái lầm lỗi như vậy. Nhưng mà có nhiều khi có những cái lầm lỗi đó, có nhiều người suy nghĩ là nó quá tệ hại, nó có thể ảnh hưởng đến đời sống mình không có tốt. Nhưng mà thật ra thưa các bạn chị em, lỗi nhỏ lỗi lớn gì cũng có những cái bài học cho đời sống chúng ta để chúng ta học ở đây. Và đây là cái điều mà chúng ta để ý trong cái câu chuyện tiếp tục mà Chúa Giêsu có ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 9 ở đây. Và chúng ta thấy, cho nên cái đề tài của tôi ngày hôm nay đó là những cái bài học cho sự thất bại ở đây. Đây là những bài học của sự thất bại. Chúng ta xin Chúa thăm viếng chúng ta trong thời giờ này. Chúng ta để ý trong khi đó, ngay cả nhiều khi trong đời sống của mình là trong con dân của Chúa, Chúa dạy chúng ta lời Chúa là toàn hảo, lời Chúa là không có sai trật gì cả. Nhưng mà nhiều khi lắm lúc chúng ta quên lời của Chúa, rồi chúng ta cũng bị vấp phạm. Con người chúng ta là như vậy, như tôi nói như vậy đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy chúng ta ở đây có những điều chúng ta học hỏi lời Chúa ở đây. Đây là những người mà môn đồ của Chúa đã đi theo Chúa, đã sống với Chúa, đi với Chúa mỗi ngày, chứng kiến Chúa và biết nghe Chúa dạy từ sáng tới chiều tối. Chẳng những lời của Ngài mà những hành động, những điều mà Chúa đã làm cho dân chúng ngày xưa như vậy. Nhưng mà rồi họ cũng có những lầm lỗi, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy đó là nếu chúng ta đọc Kinh Thánh trong bộ sách Phúc Âm đó, là có những lúc đó là họ kinh nghiệm, họ đủ quỷ được, họ chữa lành cho người ta được, bởi vì Chúa đã ban cho họ quyền phép của Chúa hay là năng quyền của Chúa để mà Chúa làm điều đó. Nhưng mà trong chỗ này đó, chúng ta thấy là họ bị thất bại ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, họ đã từng, như tôi nói, họ đã từng chữa lành, họ đã từng đổ quỷ rồi. Cái tuần rồi chúng ta học đó, họ đã chứng kiến sự vinh hiển của Chúa Giêsu hóa hình ở trên núi, rồi có luôn ông Môi-se, có ông Ê-li luôn. Họ thấy sự vinh hiển, nó đến bày tỏ cái năng quyền của Đức Chúa Trời ở đây. Nhưng mà rồi khi họ xuống núi thì họ cũng còn thất bại. Thưa các ông bạn anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái bài học ở đây. Thứ nhất, chúng ta để ý đó, chúng ta để ý trong Kinh Thánh nói rõ ràng là đoàn dân đi với theo Chúa rất là đông ở đây. Thì trong đó là họ đều bối rối, họ nói là tại sao, có điều, có chuyện gì đặc biệt ở đây. Thì có một người nói là con của tôi bị quỷ ám, mà các môn đồ của Chúa không có chữa lành được, không có đuổi quỷ được. Từ câu 14 đến câu 18 chúng ta thấy điều đó. Thưa các ông bạn chị em, thì cho nên chúng ta thấy, để nhìn cái câu trả lời của Chúa ở trong cái câu số 19 như thế nào. Câu số 19 Chúa nói: Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Cho nên Chúa nói là hỡi dòng dõi chẳng tin kia. Cho nên cái điểm cái đầu tiên chúng ta học á, cái bài học mà Chúa dạy cho các môn đồ Chúa ngày xưa, những người xung quanh ngày xưa cũng như cho chúng ta trong ngày hôm nay đó, là thay vì chúng ta nương tựa vào chính mình thì chúng ta phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Chúng ta phải phụ thuộc vào Chúa. Giống như cái ông William Lane, ông nói một câu như thế này, tôi tạm dịch là: một thái độ không tin tưởng và tự tin chính mình dựa trên cái thành công trong quá khứ đó sẽ khiến họ thất bại. Nhiều khi chúng ta có những cái điều mà chúng ta làm, cái thói quen đó, lúc nào chúng ta cũng được đa số, hầu như chúng ta đều thành công cả, đều được chuyện cả, phải không? Nhưng mà có nhiều khi thói quen quá, chúng ta thấy ồ, cái chuyện này mình đã từng làm rồi, mình đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi, và lần này chắc chắn cũng sẽ được thành công. Cho nên không cần phải cầu nguyện với Chúa, không cần phải nương cậy tới nơi Chúa. Có nhiều khi trong đời sống mình ỷ y đến lại cái sự cái kinh nghiệm mình có đó, hay là cái sự hiểu biết mình có đó, rồi mình không có nương cậy tới nơi Chúa. Cho nên Chúa nói là hỡi dòng dõi chẳng tin kia. Chúa nói rất là rõ ràng câu số 19 ở đây. Thưa các bạn chị em, là ở dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào, hãy đem con đến cho ta ở đây. Thì trong Kinh Thánh Chúa rõ ràng vua Salomon là khôn ngoan nhất ở trên đời, phải không? Thưa các bạn cho em, ông nói sao? Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, nhưng mà sao? Trong phàm các việc làm của con, tất cả mọi sự đều nương cậy từ nơi Chúa, thì Chúa sẽ dẫn nẻo đường của con. Trong ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6, thưa các ông bà anh chị em, đó là rõ ràng ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy, chúng ta luôn luôn phải luôn luôn liên tục tiếp tục và nương cậy từ nơi Chúa. Chút xíu nữa Chúa sẽ giải thích lý do tại sao phải nương cậy từ nơi Chúa, và phải nương cậy nơi Chúa như thế nào. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa ban cho con người chúng ta có sự khôn ngoan, Chúa ban cho chúng người chúng ta có những cái năng lực năng quyền để làm việc và để chứng kiến được quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, có nhiều lúc như tôi nói đó, trong Kinh Thánh nói rõ ràng là như cái thói quen của các môn đồ rồi, là nghĩ là thôi cứ là tự mình làm, rồi cuối cùng họ cũng thất bại. Thưa các ông bạn chị em ở đây, cho nên đây là cái bài học đầu tiên mà các môn đồ Chúa ngày xưa đã học, và chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để học cái, để hỏi điều này. Thứ nhất là phải luôn luôn phụ thuộc vào Chúa, rely on Christ. Ở đây thưa các bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta nhất trong cái tinh thần là nhờ cậy Chúa luôn. Thưa quý vị, thì có cái câu chuyện của cái cô Corrie Ten Boom này đó, cô kể cái câu chuyện về một cái con chim này gọi là chim gõ kiếm, tiếng Anh gọi là woodpecker, cái con mà nó gõ vô cái những cái cây gỗ đó để nó mổ. Thì chúng ta thấy thì có bữa hôm đó giống như đang mổ cái cây này, thì bầu trời trở nên giống như là đang âm u, dấu hiệu giống như là bão táp hay là mưa đến đó. Thì ngay lúc bấy giờ đó, trong lúc bấy giờ đó thì tự nhiên á, nó đang gõ thì có một cái sấm chớp làm gãy cái cây đó, mà làm những cái miếng vụn á là nó nát ra tan nát ra khắp mọi nơi luôn. Thì cái con chim này lúc ban đầu đó, nó làm cho nó sợ hãi, nó bay qua chỗ khác. Nhưng mà nó khi mà nó không có bị cái gì, nó nhìn lại thì nó nói là hãy nhìn lúc what I did, là có nghĩa là hãy nhìn lại, thấy không, thấy chịu, thấy tôi đã làm không. Có nghĩa là cái con chim này nó nói là nó mổ ra đến nổ mà cái cây này nó bị bể ra rồi tan nát luôn. Nhưng mà thật ra chúng ta biết rồi, bởi vì sấm chớp lightning mà đánh xuống này thì ai cũng bể hết, quý vị phải không? Cho nên thưa các bạn chị em, ở đây đó cái con chim này nó không có nhận thức ra là có một cái điện thế, một cái năng lực của ở trên đã làm cho vỡ cái này, thưa các bạn chị em, vỡ cái cây mà nó đang gõ ở đây. Cũng vậy, trong đời sống chúng ta như vậy, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhiều khi đó chúng ta làm cái công việc gì đó rồi tự nhiên nó ngay trong cái thời điểm, giống như là nó vừa trong cái thời điểm, giống như con chim trong cái thời điểm mà tự nhiên sấm chớp làm cho gãy cây này, làm nát ra. Thì cũng vậy, có nhiều khi trong đời sống mình làm cái việc gì đó tự nhiên Chúa ban cho mình, boom, mình thành công, mình rất là thành công, rất là vui thỏ ở đây. Nhưng mà nhiều khi trong cái thời điểm đúng giờ, đúng cái thời điểm đó thôi, nhưng mà đó là năng quyền của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chứ không phải là ô tại tôi tài giỏi quá, tại tôi quen cái đó rồi tôi làm được. Không phải như vậy, thưa các ông bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy là chúng ta nhờ ơn Chúa, là chúng ta phải cẩn thận để không có lùi bước. Và khi mà chúng ta thấy chúng ta làm được thì chúng ta là ô, thấy không, thấy tôi làm được không. Nhiều khi nói đó what I did right there, I accomplished, nghĩa là tôi đã hoàn thành, tôi đã giỏi, tôi đã hay, tôi làm được điều đó. Nhưng mà thật ra, thưa các ông bạn chị em, nếu Chúa không ban cho chúng ta năng quyền, năng lực và sự khôn ngoan của Ngài, nếu Chúa không làm cho chúng ta thì chúng ta sẽ không làm được, thưa các ông bạn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhờ ơn Chúa và luôn luôn nương cậy từ nơi Chúa. Bởi vì có nhiều người cứ ỷ vào như vậy rồi nó trở nên cái sự kiêu ngạo, và kiêu ngạo đi trước thì bại hoại sẽ theo sau, thì thất bại sẽ đến thôi, thưa các ông bạn chị em. Đó là điều Chúa dạy chúng ta ở đây. Và chúng ta xem thử tiếp tục câu 20, có câu 23 đó. Chúa Giêsu nói trong đây, thưa các ông bạn chị em, câu 20 đến câu 23 Chúa nói là chúng bèn đem đưa đứa con đến, đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất rồi lăn lóc soi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu. Người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa các bạn cho em, lời Chúa nói rất rõ ràng ở đây, thưa các quý vị, là Chúa hỏi đứa trẻ này bị bao lâu rồi. Người cha đứa trẻ nó bị lâu lắm rồi, ma quỷ quăng nó xuống lửa, quăng xuống nước để giết nó. Hồi nãy trong thật ra tuần rồi với lại tuần này và tuần sau nữa, trong cái lớp trường chủ nhật của tôi học về những giáo lý căn bản đó, chúng tôi đang học về ma quỷ và là kẻ cám dỗ ở đây. Chúng tôi học và phân tích theo những cái câu kinh thánh Chúa nói về ma quỷ, chỉ là tượng trưng 5-6 câu kinh thánh thôi, và cho chúng ta biết rất là rõ ràng ở đây, thưa các ông bạn chị em. Ma quỷ là nó có thật, nhưng mà nó không làm gì được đối với con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình thì trong kinh thánh nói rõ ràng, khi mình tiếp nhận Chúa đó, làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình đó, thì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, có nghĩa là Chúa reside, có nghĩa là ở trong, giống như Chúa dọn vào trong nhà ở của mình, là trong cả con người của mình, hồn linh cốt tủy chúng ta, thân xác chúng ta đều có sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Thì ma quỷ cho dù nó làm cách nào đi nữa, nó cũng không thể nào hại chúng ta được, tiêu diệt chúng ta được. Bởi vì có Đức Thánh Linh, có Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta. Và khi mà nó đối diện với Chúa đó, thì nó sợ hãi. Giống như trong câu kinh thánh, trong này, chút xíu mình đọc mình thấy đó, là khi nó gặp Chúa là nó ngã xuống. Chúng ta thấy điều đó không? Nhưng mà dĩ nhiên có ma quỷ thật, nhưng mà chúng ta không có nên giỡn mặt với nó hay là thách thức nó. Giỡn mặt với nó, thách thức nó thì nó sẽ tấn công chúng ta, thưa các ông bạn chị. Nó sẽ không, Chúa sẽ không cho phép chúng nó. Nếu mà Chúa cho phép, nếu mà chúng ta thách thức, giống như trong câu chuyện ông Gióp, chúng ta nhớ quý vị đó, ông Gióp đó, ma quỷ nó muốn tấn công ông Gióp lắm mà nó đâu dám đâu, nó phải đến nó xin Đức Chúa Trời Cho nên Chúa nói ok, Dũng muốn là làm cái gì cũng được, hại cũng được, nhưng mà đừng có đụng đến mạng sống của Gióp thôi. Lấy hết tất cả những gì của Gióp có, giàu có nhất trong lúc bấy giờ trong tỉnh Đông Phương đó, trong cái phía Đông Phương đó, lấy hết tất cả, kể cả giết luôn 10 đứa con của Gióp. Nhưng mà Gióp nói làm sao? Gióp biết Đức Chúa Trời là ai. Ông Gióp nói làm sao? Tôi sanh ra lòng mẹ, lọt lòng mẹ chứ, trong chuồng thì Chúa trở về mẹ, về lòng mẹ cũng như vậy, trở về với Chúa cũng vậy thôi. Tạ ơn Chúa, Chúa ban cho, Chúa lấy đi. Và chúng ta thấy và Chúa ban phước cho ông đứng vững trong Chúa, và cuối cùng ông được gấp bội hơn nhiều những gì mà ông có trước đó nữa. Thưa công vàng chị em, cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy ở đây đó rất là rõ ràng đây. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, Chúa nói, mấy người kia nói là nếu Chúa thương xót, nếu Chúa làm được gì, thì Chúa nói tại sao nói là nếu Chúa làm được gì. Chúa nói hãy tin là được, hãy tin là được, thưa công vàng chị em. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta để ý đây là chúng ta phải tin cậy từ nơi Chúa luôn, thưa các ông bà anh chị em. Lần một lát chúng ta thấy các môn đồ hỏi là lý do tại sao, và Chúa giải thích cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa quý vị. Và xem tiếp câu 24, 25 Chúa nói như thế nào. Lời Chúa nói là tức thì cha đứa trẻ la lên rằng tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi đứa trẻ trở nên như chết vậy. Nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó nâng lên thì nó đứng dậy. Kính thưa các ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói cho chúng ta rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Chúa có quyền năng để Chúa chữa lành bất cứ bệnh tật nào, ngay cả quỷ ám. Nhưng mà Chúa cho phép chúng ta có cái cơ hội cộng tác với Chúa bằng cách là hãy tin. Chúa nói là hãy tin, đức tin ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, cái điều quan trọng mà chúng ta học ở đây, thưa các ông bà anh chị em, ở trong tâm hồn của Chúa đó, là Chúa luôn luôn có cái compassion, có nghĩa là Chúa có cái lòng trắc ẩn, có cái lòng yêu thương đến mọi người luôn, tất cả mọi người luôn, không có phân biệt ai cả, từ đứa trẻ cho đến người lớn, từ người này đến người kia, thưa các ông bạn chị em. Cho nên ở trong tâm hồn của Chúa đó, Chúa nói, mà chúng ta để ý câu 21, Chúa nói Chúa mới hỏi than về, hỏi thăm về tại sao đứa trẻ như vậy. Thì cái điểm thứ nhì chúng ta nên học đó, thưa các ông bạn chị em, là chúng ta phải có lòng quan tâm. Cái bài học là Chúa dạy chúng ta đó, là chúng ta phải chẳng những là chúng ta nương cậy từ nơi Chúa luôn, luôn luôn, nhưng mà chúng ta phải có cái lòng quan tâm đến những người xung quanh ở đây. Chúng ta không phải chỉ nghe thôi, nhưng mà chúng ta phải thăm hỏi, chúng ta phải làm gì đó quan tâm ở đây. Chúa Giêsu hỏi một cách cặn kẽ để người cha kể lại, và lúc đó Chúa yêu thương quá, thấy tội nghiệp đứa bé này quá, cho nên Chúa đã đuổi nó ra khỏi, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng, quý vị. Chẳng những là chúng ta luôn luôn nhờ cậy Chúa để mà chúng ta có thể, cho dù chúng ta có giỏi, có hay, có thành công gì nữa, nhưng mà cái công việc kế tiếp, hoặc là cũng là cái công việc đó ở trong thời điểm khác, thì Chúa muốn chúng ta là luôn luôn nhờ cậy Ngài, nhờ cậy Ngài và có lòng quan tâm. Nhất là bởi vì cái sứ mạng của Chúa là cứu người, và sứ mạng của Hội Thánh Chúa để lại, Chúa để lại là gì quý vị? Là cứu người. Sứ mạng của Chúa là cứu người, thì sứ mạng của Chúa để lại là cứu người. Chẳng những là giảng tin lành, chẳng những là cứu, cầu xin Chúa cho tin lành Chúa để cứu linh hồn họ, nhưng mà cũng quan tâm đến cái đời sống khó khăn, thử thách, bệnh tật của những người xung quanh, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa đi ra, chúng ta học của sách Tin Lành Mát rồi, chúng ta thấy rồi, trong những ngày sắp tới Chúa tiếp tục làm những điều đó. Chúa ra Chúa nuôi người ta, Chúa ra Chúa chữa lành bệnh cho người ta, Chúa ra Chúa đuổi quỷ cho người ta. Và đó là cái thực tế hơn đó, đó là tin lành của Chúa và sứ mạng của Chúa, thưa các bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Chúa dạy chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta, quý vị. Chúa Giêsu thật sự quan tâm đến con người và dạy chúng ta cũng làm như vậy, thưa các bạn chị em. Ông Henry Nouwen là ông kể lại một cái kỷ niệm của ông về cái con dê nhỏ mà ba của ông cho ông ở đây, tặng cho ông để ông chăm sóc. Ở trong cái thời kỳ Thế chiến thứ nhì đó, rất là khó khăn đó, thì ông đặt tên cái con dê này tên là Walter. Water đó, Water thì ông đó là lúc đó ông mới 13 tuổi thôi, ông kể lại ông sống, ông nói là ông sống trong cái vùng ở Hòa Lan đó, ở Hòa Lan bị cô lập bởi những con sông lớn của những cái lúc bấy giờ quân đội đi đê đó, cho nên họ phải bị cô lập ra khỏi đó, thì mọi người hầu như là đã bị chết đói, hầu người bị chết đói, và ông nói là tôi yêu con dê của tôi nhiều lắm, rất là thương nó, giống như bạn thân vậy đó, mỗi ngày nói chuyện với nhau, trò chuyện, rồi ông dành nhiều thời giờ để thu thập những cái trứng cá để cho con dê này có thể ăn được, dẫn nó đi rồi tìm những cái trứng cá rồi trò chuyện nó, rồi vật lộn với nhau, thân thiết với nhau như vậy đó. Rồi tôi cũng làm một cái chuồng nhỏ nhỏ trong cái nhà đựng xe đó, rồi để nuôi nó mỗi ngày và trò chuyện với nó mỗi ngày như vậy đó. Nhưng mà có một buổi sáng nọ, ông nói là khi mà tôi bước vào cái nhà xe thì tự nhiên cái chuồng trống rỗng, thấy dê đâu mất tiêu rồi, thì là ông biết là nó bị ăn cắp rồi, mất đi rồi. Thì ông nói là ông không có nhớ đã bao giờ ông khóc một cách kịch liệt và lâu như vậy được. Tôi khóc nức nở và hét lên vì đã buồn quá. Cha và mẹ tôi hầu như là không biết làm thế nào để an ủi tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi học về tình yêu và sự mất mát. Nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc và người ta bắt đầu có thức ăn đồ uống trở lại, thì ông mới kể là cha tôi nói với tôi rằng cái người làm vườn của chúng ta ngày xưa đó là đã lấy cái con dê Water đó của con để về nuôi gia đình, bởi vì gia đình của ông đó đói quá rồi, không còn gì để ăn nữa, bởi vì họ không còn gì ăn nữa. Thì ông mới nói là cha tôi biết đó là cái người làm vườn làm cái điều đó mà không bao giờ nói cho tôi, mặc dù ông đã nhìn thấy nỗi đau buồn của con trai ông. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cả Water và cha tôi đều dạy tôi điều gì đó, đó là cái lòng thương xót, cái lòng trắc ẩn, compassion and mercy for those who are in need, có nghĩa là thương xót, yêu thương cho những người nào đang trong cái sự cần thiết ở trong đời sống chết của họ, thưa các bạn chị. Và đó là sứ mạng của Chúa Giêsu đó, Chúa dạy chúng ta trong bài học này. Xin Chúa giúp cho chúng ta, đó là cái sức mạnh của tình yêu, thưa các bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta đức tin và tình yêu, đó là những cái bài học từ thất bại mà Chúa Giêsu muốn chúng ta học hỏi, nhất là chúng ta trong cái danh nghĩa là con cái, hay là đúng là cái sự thật là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội, chúng ta để ý chút xíu, chúng ta có cơ hội, xin Chúa giúp cho chúng ta ở đây. Nhưng mà rồi, bây giờ chúng ta qua cái điểm thứ ba là cái bí quyết để nhận được năng quyền của Chúa. Để nhận được năng quyền của Chúa, chúng ta xem từ câu 28 đến câu 29 là hai câu cuối cùng đó. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: "Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được?" Ngài đáp rằng: "Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được." Nếu chúng ta xem sách Tin Lành khác đó, thì Chúa trả lời là sao? Chẳng những là nếu mà không cầu nguyện và kiêng ăn, có chữ kiêng ăn trong đó nữa, nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không cách nào là có thể đuổi quỷ thứ ấy được. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đồ rằng là các con đã thất bại bởi vì các con không có cầu nguyện và các con không có kiêng ăn. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, bởi vì đó, nếu chúng ta muốn xông vào hay là đánh bể cái cổng của địa ngục đó và giải cứu người ta ra khỏi cái vương quốc của bóng tối của thế gian này, giống như trong câu chuyện này đó, thì chúng ta phải có nhiều thì giờ cầu nguyện, chúng ta phải có tấm lòng kiên ăn, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Trước nhất là chúng ta phải cầu nguyện. Mục sư tiến sĩ Abby Simpson là người sáng lập ra hội thánh hội truyền giáo của ông Liên Hiệp, mà của hội thánh giáo hội của chúng ta đó. Thì ông nói là trong một cái dịp đó, ông đã minh họa bằng cái câu chuyện về cái chiếc chuông lớn nhất và tốt nhất ở phương Đông đó, và nó nằm ở cái thành phố Rangoon, và đó là cái niềm tự hào của ngôi chùa Phật giáo vĩ đại ở đó. Ông lấy cái hình ảnh đó để nói về vấn đề cầu nguyện ở đây. Thì trong nhiều cái cuộc chiến tranh xảy ra, cái chuông đó bự to vĩ đại, một mình hay 10 người cũng khiêng không nổi luôn, nó bị rơi xuống dưới sông, rơi xuống cái sông đó, và nó xuống cái lòng sông luôn. và không ai có thể đem cái chuông nó lên được. Nhưng mà rồi có một vị linh mục và nhờ những người phụ ông, những người trợ lý của ông đó, để và nói, ông nói là ông có thể lấy cái chuông này lên, nhưng mà tôi xin là tôi xin cái chuông đó, nếu tôi lấy lên được thì tôi xin cái chuông đó. Cho nên ông linh mục này nói là mấy cái thanh tre đó, họ cắt mấy thanh tre ra, họ cứ nhét xuống ở dưới lòng sông, ở dưới chỗ cái chuông á, nhét ở dưới cái chuông á, nhét đi, cứ nhét cái chuông đi, cái nhét mấy cái thanh tre đó, nhét hoài dưới cái thanh tre thành một cái khối luôn, rồi cái chuông nó từ từ nó lên, nó nổi lên, rồi tất cả từ từ cái chuông, tại vì tre nó cứ nhét hoài, chuông nó phải lên, nó lên, cuối cùng họ lấy cái chuông ra được. Thì ông A.B. Simpson ông mới nói là đức tin có thể nâng đỡ những gánh nặng nhất và những ngọn núi cao nhất. Mỗi lời thì thầm của lời cầu nguyện tin tưởng, những lời cầu nguyện tin tưởng nó giống như một trong những thanh tre nhỏ đó. Trong một thời gian họ dường như là vô ích, nhưng đến hơi thở cuối cùng của lời khẩn cầu tin tưởng, và kìa, các bức tường của Jericho sụp đổ, ngọn núi trở thành một đồng bằng, và chủ nhà của Amalek bị đánh bại. Ông dùng những cái câu chuyện mà khi các đầy tớ của Chúa cầu nguyện đó, Môi-se và Hu-rơ, chúng ta nhớ Hu-rơ cầu nguyện đó, dân Amalek là thua, mà khi tay Môi-se hạ xuống đó, thì bởi vì A-rôn với lại Hu-rơ mệt quá hạ xuống, thì dân Amalek lại thắng dân Israel. Cho nên thưa các ông bạn, cho ông dùng những hình ảnh đó, và thành Jericho cũng vậy, những cái lời cầu nguyện nhỏ nhỏ của mình ban đầu có thể là mình nghĩ là nó không có cái gì ảnh hưởng cả, nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, không, khi chúng ta đổ lòng cầu nguyện với cả trong lòng tin tưởng đó, thì không có điều gì mà Chúa không làm. Giống như cảm ơn Chúa cho mấy cô thầy cô cho các em đọc câu kinh thánh ngày hôm nay, điều gì mà con người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được. Thưa các ông bà anh chị em, là bởi năng quyền của Ngài, Đức Chúa Trời chúng ta là nắm năng quyền, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, thưa các ông bà anh chị em, không phải bởi sức riêng của mình, chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà không phải chỉ cá nhân mình thôi, chúng ta phải họp nhau lại trong sự cầu nguyện. Và đó là lý do tại sao tối thứ ba hàng tuần hội thánh chúng ta có cầu nguyện trên Zoom. Cảm ơn Chúa, có phải trên dưới 15-16 người tiếp tục trung tín suốt mấy năm nay cầu nguyện. Tôi ước ao các ông bà anh chị em 7:30 tối thứ ba lên trên Zoom hội thánh, họp nhau lại trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng bởi sự cầu nguyện, cho nên dĩ nhiên mình chúng ta cầu nguyện theo thánh ý của Chúa thôi. Và Chúa cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa xảy ra cho cháu Phoebe, phải không? Chúa cầu nguyện xin Chúa cho xảy ra cho chị Loan. Bây giờ chị khỏe, chị sẽ trở lại đây Mỹ được bình an. Và nhiều điều khác nữa thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta ở cùng và nhờ ơn Chúa để cầu nguyện tiếp tục nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và tôi muốn hội thánh Chúa không phải chỉ 15-16 người cầu nguyện nữa. Trong tương lai chúng ta sẽ có 20 người, 30 người. Chúng ta để nhiều thời giờ với nhau, sinh hoạt, thờ phượng Chúa, cầu nguyện với nhau, thì chúng ta sẽ bớt những cái chuyện nhỏ nhỏ khác, những cái chuyện mà chúng ta để ý đến, mà chúng ta sẽ bớt đi những cái phàn nàn, những cái đòi hỏi, những cái khó khăn ở trong hội thánh. Khi chúng ta hợp lòng cầu nguyện, tự nhiên Chúa làm, thì chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa xảy ra. Amen. Đó là cái điều quan trọng quý vị. Nhưng mà rồi câu kinh thánh khác Chúa cũng dạy nữa chúng ta về là về kiên ăn nữa, về kiên ăn nữa thưa các ông và anh chị em. Kiên ăn gọi là fast đó. Chúng ta cái chữ kiên ăn ở đây đó, ở đây chúng ta để ý nha, ở trong kinh thánh rất là đặc biệt ở đây thưa các ông và anh chị em. Chúng ta phải khóc lóc và than khóc cho những người bị gặp khó khăn, thử thách hay là đang bị mắc kẹt ở trong bẫy của Satan. Kiên ăn đây không phải chúng ta nhìn ăn buổi hay là nửa buổi hay là một ngày, có người kiên ăn 3 ngày, có người kiên ăn 30-40 ngày luôn. Không phải là như vậy. Lời cầu nguyện sơ không phải như vậy thưa các bạn chị em. 40 lần, ít nhất là 40 lần trong sự kiên ăn tìm thấy trong kinh thánh, và hầu như tất cả mỗi lần kiên ăn này là nối đến trong cái cảnh bối rối, tan tóc và khóc lóc thưa các bạn chị em. Trong thực tế đó, trên thực tế là nó không bao giờ được áp đặt một cái kỷ luật tâm linh đâu. Chúng ta tưởng là nó là cái kỷ luật tâm linh, nhưng mà đây là nói đến một cái nhu cầu mà dân sự của Chúa, chúng ta cần phải để ý điều này. Nói đến một cái gì đó người ta đang đối diện một cách đau thương, thì chúng ta phải đổ lòng ra, đổ nước mắt ra. để mà chúng ta cầu nguyện, để Chúa thi hành quyền năng của Chúa. Nhất là chúng ta đang sống trong một cái thời điểm này, thưa các ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết là đời sống chúng ta, ngay nhất là con em chúng ta đó, đang đối diện với sự tấn công của ma quỷ. Các em, đức tin của em đang bị lung lay. Một số em trong một vụ anh ngữ của chúng ta, đức tin đang bị lung lay, đang cần chúng ta khóc lóc mỗi ngày, đang cần chúng ta đổ ra để cứu lấy con em của mình. Thưa các ông bà anh chị em, ở ngoài kia ma quỷ nó tấn công, nó làm cho con em của mình đang đối diện rất là đau thương, đang nghi ngờ Chúa và nói là không muốn tin Chúa nữa. Chúng ta kiêng ăn đây không phải để mà chúng ta chỉ cầu nguyện cho sơ thôi, để đổ lòng ra, đổ nước mắt ra, thương con em của mình và cầu nguyện cho tụi nó. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho không phải chỉ một vài đứa trong vùng của anh ngữ, biết bao nhiêu đứa trong các hội thánh, các mục sư khác cũng chia sẻ như vậy nữa. Cầu nguyện xin Chúa thăm viếng, có những đứa nó đi thờ phượng Chúa từ khi còn nhỏ rồi, nhưng mà bởi vì cái tâm hồn của nó chưa có được kinh nghiệm Chúa. Có đứa nó nói nó cầu nguyện sao thấy Chúa không trả lời. Và chúng nó cần chúng ta để ý, yêu thương, nâng đỡ, khích lệ, và cần phải cầu nguyện khóc lóc với Chúa. Thì chúng ta kiêng ăn là như vậy đó, đổ lòng ra, không phải cầu nguyện sơ sơ thôi, đổ lòng, đổ tâm, đổ cả nước mắt của mình ra để cầu nguyện. Thưa các bạn chị em, cho nên Chúa Giêsu mới nói với môn đồ của Ngài là các con thất bại vì các con không có kiêng ăn, cũng con không có cầu nguyện, con không có thật sự quan tâm cho đứa bé này. Ý Chúa muốn nói như vậy đó. Thưa các ông bà anh chị em, cầu nguyện và chăm sóc, niềm tin và tình yêu, đó là những bài học chúng ta phải học được từ những thất bại của mình, nếu chúng ta tiếp tục như những môn đồ đầu tiên của Chúa, để chúng ta thấy đó. Và sau đó môn đồ để lại những cái kinh nghiệm đó, và họ đã hầu việc Chúa và mở mang công việc Chúa trong cái lịch sử, trong sách của các sứ đồ, chúng ta thấy điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta quan tâm đến con em của chúng ta, đó là điều chúng ta nhờ ơn Chúa. Thì chúng ta để ý là ba điểm chúng ta học đó là phụ thuộc vào Chúa luôn luôn, không giây phút nào cũng nhờ cậy Chúa, cho dù chúng ta có khôn ngoan, chúng ta là CEO hay là CFO hay là whatever all đây nữa, thì chúng ta cũng phải nhờ cậy Chúa. Thưa các bạn chị em, để cái sự khôn ngoan mình nó giới hạn thôi. Cho dù chúng ta có kinh nghiệm nhiều lần, nhưng mà nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa, thì Chúa nói rõ ràng, tôi nhắc lại nhiều câu kinh thánh này, nói đi nói lại từ trong Cựu Ước đến Tân Ước, là kiêu ngạo đi trước thì bại hoại sẽ theo sau, thất bại sẽ theo sau. Thưa các bạn chị em, và cái điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta sống không phải cho mình, nhưng mà quan tâm đến những người xung quanh, thương con mình, thương em mình, thương chị mình, thương ba mẹ mình, thương đồng bào của mình, thương những người bạn thân của mình đang bị lôi cuốn, đang bị tấn công, những người chưa tin Chúa không nói gì rồi, những người trong Chúa đang bị căng thẳng, nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho cộng đồng chị em. Và cái cách chúng ta thương họ và phụ thuộc vào Chúa là đổ lòng ra trong sự cầu nguyện và kiêng ăn. Xin Chúa thương xót, xin Chúa thăm viếng. Cảm ơn Chúa điều đó. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện ở đây. Thật ra tôi có một câu chuyện nữa cũng rất là cảm động mà tôi muốn kể, nhưng mà thôi, chúng ta thì giờ đã không có cho phép nữa. Chúng ta nhờ ơn Chúa. Cái tóm tắt lại đó là, thưa các ông bà anh chị em, cái đời sống chúng ta thật sự yêu thương nhau, đổ lòng cho nhau, cầu nguyện cho nhau, thì trong Kinh Thánh nó rất là rõ là thiên hạ biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là bởi vì cái đời sống chúng ta có kết quả năng quyền của Chúa xảy ra khi chúng ta yêu thương, chúng ta chăm sóc những người khác, chúng ta đổ lòng ra trong sự cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ ơn Chúa, bởi lời cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta có thể nổ tung cái cửa của địa ngục để cứu lấy nhiều người ra khỏi đó, để đi vào trong cửa của thiên đàng, phước hạnh đời đời Chúa dành cho chúng ta ở đây.